Kính chào ông bà, anh chị em. Chủ nhật hôm nay là ngày khích lệ việc học lời Chúa trong giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Vì vậy chúng ta suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh này liên quan tới lời của Chúa để khích lệ nhau về việc đọc và học lời của Ngài. Ông Anatoly Skaransky là một người Do Thái dự trong các sinh hoạt chống lại chính quyền Nga Xô. Và một ngày kia thì hai người, một cách bí mật, hai vợ chồng của ông thì chia tay để bà vợ đi về Jerusalem là Do Thái, thì bà được giấy tờ để đi. Còn ông thì ở lại và chào vợ mình, hứa rằng sẽ gặp nhau tại Jerusalem. Nhưng mà sau đó thì ông Anatoly này đã bị bắt và chính quyền Do Thái đã nhốt ông. Và sự đoàn tụ tại Jerusalem chưa thực hiện được. Suốt trong thời gian ở trong tù của người Nga Xô thì ở trong các trại tập trung của Cộng sản thì họ luôn luôn khám xét dụng cụ cá nhân của mình để coi mình có những cái vật dụng gì có thể làm hại lẫn nhau hoặc là có thể âm mưu để có thể trốn thoát. Thì ông Anatoly này có một cái quyển Kinh Thánh Thi Thiên thôi, và ông tìm đủ mọi cách để giấu để có thể tiếp tục đọc Thi Thiên mỗi ngày. Cho nên ông chữ và thỉnh thoảng cứ đọc lời Thi Thiên này để khích lệ ông. Cho nên ông được nâng đỡ, có niềm hy vọng và tiếp tục sống trong thời gian ở tù này trong vòng 12 năm. Sau 12 năm thì chính quyền Nga Xô thấy giữ ông không có lợi gì, cho nên họ đồng ý thả ông ra. Và họ liên lạc với chính quyền của Do Thái là ông sẽ được thả tự do. Và đại diện của nước Israel đã gửi người tới để tiếp nhận, để đưa ông về lại Jerusalem. Thì trong những giây phút cuối cùng đó, trước khi ông đi ra khỏi tù và rời khỏi những người lính gác của Nga Xô ở sau lưng ông, thì có một người vẫn cố tình chụp ông lại và muốn ông phải đưa tịch thu cái quyển Thi Thiên đó. Và ông nằm xuống đất, ông không có đi nữa. Trong lúc bên kia thì chờ để tiếp nhận ông, để đưa ông về Do Thái để hưởng tự do. Và ông nằm xuống, ông cứ ôm kính cái tập Kinh Thánh Thi Thiên đó, và ông nhất định không có thả ra cho đến khi mấy người lính Nga Xô thôi thì cuối cùng họ cũng muốn, thì họ cũng thả ông đi. Sau 12 năm, tự do đang đứng trước mặt. Nhưng mà đối với Anatoly, lời Chúa là lời đã giúp cho ông niềm hy vọng sống trong 12 năm qua, giá trị hơn sự tự do trước mặt của ông. Tác giả Thi Thiên 119 câu 116. Thi Thiên 119 có 176 câu. Và trong đó chúng ta sẽ tìm thấy ít nhất là 7 cái hình ảnh khác nhau liên quan tới lời của Chúa, luật pháp Chúa, chứng cớ Chúa, lời hứa Chúa, hoặc là những điều dạy dỗ, những hình ảnh tác giả mô tả lời Chúa một cách rất khác biệt. Và những hình ảnh đó nó có một tác động khác nhau cho cái đời sống của những người đọc cũng như người học lời của Ngài. Cho nên sáng nay tôi mời quý ông bà các anh chị suy gẫm Thi Thiên 119 câu 105. Đó là câu mà quý ông bà các anh chị đã thuộc lòng nếu ai sống ở trong gia đình theo Chúa, hoặc là đã tin Chúa hơn 50 năm, quý vị đã thuộc lòng câu Kinh Thánh này. Là lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Chúng ta sẽ suy gẫm hai ý như thế nào là ánh sáng trong tối tăm mà tôi lựa ý đó để suy gẫm. Ánh sáng trong tối tăm như thế nào và cách nào để lời Chúa trở thành ánh sáng hàng ngày cho đời sống của chúng ta hôm nay. Xin ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với lời của Ngài, nguyện xin Thánh Linh của Chúa dạy dỗ chúng con. Những câu kinh thánh thuộc lòng quen thuộc này giúp cho chúng con hiểu lời Chúa một cách tươi mới, một cách sâu nhiệm và giúp cho chúng con năng lực để chúng con thực hành lời của Ngài. Xin Chúa bao phủ chúng con trong kỳ sự ấm, cho chúng con người nói người nghe để hiểu rõ được lời của Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa mở lỗ tai thuộc linh chúng con, và chính Thánh Linh luôn luôn ghi trong kinh thánh là ai có tai để nghe thì hãy nghe. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con có tấm lòng lỗ tai lắng nghe lời Chúa hôm nay, và thêm chúng con năng lực để chúng con đứng dậy trở thành những người thực hành lời của Ngài, kinh nghiệm lời của Chúa giá trị và ích lợi như thế nào cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài với hết lòng cầu nguyện. Nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, như thế nào là lời Chúa là ánh sáng trong tối tăm. Ánh sáng có giá trị khi chúng ta biết rõ tối tăm như thế nào. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời ban đầu sáng tạo ra vũ trụ, và ban đầu của vũ trụ là hỗn loạn, là tối tăm, và thần Đức Chúa Trời vận hành trên một cái khối hỗn loạn đó. Và ngày đầu tiên Đức Chúa Trời đã phán một lời: phải có sự sáng, thì có sự sáng. Và Chúa thành lập ngày và đêm. Thế giới khởi sự bằng sự sáng tạo sự sáng. Cho nên sự sáng rất là quan trọng cho cả cõi vũ trụ thiên nhiên này. Và quý vị đã kinh nghiệm đi bác sĩ biểu là thỉnh thoảng phải phơi nắng để có vitamin D hoặc là D3 để nó tác động trên người của quý vị, cho quý vị được khỏe, xương quý vị được chắc. Con cái của quý vị không có nên ở trong nhà, các daycare đều mỗi ngày để phải tuân lệnh của chính phủ rồi dẫn các em đi ra ngoài sân ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Vì ánh sáng quan trọng, vì ánh sáng là nguồn đem đến sự sống. Và chúng ta cũng đọc trong lịch sử của Thánh Kinh là khi con người đã không vâng lời Chúa, tự theo ý riêng của mình, thì con người bắt đầu xa rời Chúa và cuộc đời của họ đi giống như là đi trong tối tăm. Tác giả Thi Thiên theo kinh nghiệm của ông xác quyết lời Chúa là ngọn đèn cho chân ông, là ánh sáng cho đường lối của ông. Hôm nay tối tăm hiện đại thể hiện trong những hình thức nào? Để chúng ta có thể cần lời Chúa ở trong một tình trạng tối tăm. Các nhà nghiên cứu về tâm lý học nói tấm lòng của con người của chúng ta nó có 3 cái nét rất là đen tối. Thứ nhất là yêu mình, tiếng Anh gọi là narcissism, nghĩa là cái gì thì cái gì đó. Hãy nhìn vô gương là thấy yêu mình nhất thôi, còn ngoài ra là tất cả đều thứ hai hết. Và cái đó là một trong những thể hiện cái sự tối tăm của con người của mình. Jeremy đoạn 16, hay đoạn 19 câu 1 nói lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, không ai có thể hiểu hết được. Nét thứ hai của tâm lý học ngày hôm nay nói đó là một cái tinh thần manipulate, có nghĩa là dùng trí thức khôn ngoan của mình để đè những người khác, để kiếm lợi cho mình, và không bất cứ cái gì, làm sai cũng được, cái gì cũng được, miễn sao là mình có lợi thôi. Tâm lý học gọi đó là lấy theo cái triết lý của một cái người cố vấn về chính trị là Machiavelli, họ gọi tắt đó là những người, con người của chúng ta có một số người giỏi đó, lanh đó, nó gọi là hai mắt. Đó là một trong những cái nét đen tối của con người. Và thứ ba là cái thái độ dửng dưng, lạnh nhạt đối với tất cả những người chung quanh. Họ có chết trước mặt mình thì có một số người họ mình cũng tỉnh bờ. Và mình có làm sai, nói cách mấy, hoặc nghe cái mấy cũng nói là tôi không có tội. Cho tới khi chính quyền chứng minh, đưa ra hết bằng chứng, thì mình mới chịu đưa tay cho nó cầm để đi vô tù nữa. Và đó là thể hiện của lòng người hôm nay. Và nó cũng, Kinh Thánh đã nói từ xưa rồi, chúng ta học Kinh Thánh, biết con người là cái gì? Chúa nói là không có một người công bình, không có một người nào tìm kiếm Chúa, tất cả đều đi theo con đường ý riêng và tâm tối của mình. Còn trong xã hội ngày xưa cũng như ngày hôm nay rất là đen tối, và đen tối của ngày hôm nay là cái gì? Là iPhone. Là chúng ta bị nghiện cái iPhone tới cái độ nó trở thành một cái khí cụ, và chúng ta tiếp xúc nhiều hơn là tiếp cận với Chúa. Hát xin lời Ngài gần con, xin con gần thì gần, nhưng mà cái iPhone là gần hơn. That's the darkness. Đó là addiction. Đó là một sự nghiện ngập. Mà nếu ai mà giật cái iPhone mình ra trong thời gian, mình có thể ra những cái chất giống như những người bị nghiện thuốc phiện, chịu không được. Thứ hai là Internet. Con mắt của mình là, Kinh Thánh nói là nếu con mắt của người mà tối tăm á, thì sự tối tăm của mình á, đến bậc nào. Và xã hội đã dùng cái Internet đó giống như một khí cụ của darkness, một tối tăm, và ảnh hưởng con người của chúng ta một cách khiếp đảm trong ngày hôm nay. Và nếu chúng ta không rời khỏi nổi về cái nghiện của iPhone, chúng ta sẽ rớt vô cái nghiện của Internet về tất cả những information. Và hôm nay là YouTube, social media, Facebook, rồi tất cả những cái khác. Và có nhiều người là ăn rồi là cứ lên, cứ chụp cái hình nào, cái phóng lên đó rồi coi mình đẹp hơn hồi trước mấy. Và cứ rồi hết rồi tất cả những người khác cũng in hình, ai cũng say sưa trong cái social media hết. Và nó làm cho mình bị ru ngủ và quên đi hết tất cả những điều khác, và quên luôn Chúa luôn. Và không có thời giờ cho Chúa nữa. Nếu chúng ta có cố gắng thì cũng không có. Cho nên đó là darkness của society and darkness in our heart. Và chúng ta phải cần lời của Chúa để soi sáng tấm lòng và những quyết định của mình. Lời Chúa là ngọn đèn. Nghĩa đen là cái đèn cày, là candle. Là ánh sáng, là light. Ngọn đèn cho chân. Lời Chúa đèn ở đây cũng có nghĩa là cây đuốc, từ cái thời của tác giả Thi Thiên 119 ở tại Do Thái thì họ chỉ có những cái đèn nhỏ, con số đèn đủ để có thể cột vô bàn chân. Mà tôi không biết là quý vị có coi cái phim ngày xưa, những người họ đi họ phải cầm cái lantern, là cái đèn lồng, để soi cho chân của họ đi. Giúp đèn thì giúp cho chân đi không có vấp thấy những điều trở ngại. Đèn cũng có thể chỉ cho mình đi tới ngã ba đường, mình đi đường nào, cho nó đi đúng đường, chứ đừng có đi qua cái đường tẻ khác sẽ gặp nguy hiểm. Châm Ngôn đoạn 6:25 nhấn mạnh luật pháp của Chúa là ánh sáng, và sự quở trách của Chúa là con đường sự sống. Châm Ngôn đoạn 6:25. Ý thứ hai là lời Chúa, phần thứ nhì là lời Chúa là ánh sáng cho đường lối của tôi. Cũng cùng một nghĩa của cái đèn cho chân, thì ánh sáng cho đường lối. Mục sư Charles Spurgeon thì viết suy gẫm câu này và nói đèn cho chân thì đèn dùng ban đêm, còn ánh sáng thì ông hiểu là ánh sáng mặt trời dành cho ban ngày. Ngày hay đêm thì chúng ta cũng cần ánh sáng hết. Đối với ông, ban đêm là nghịch cảnh khó khăn. Đối với mục sư Spurgeon, ban ngày là lúc thịnh vượng. Thịnh vượng có cần lời Chúa không? Giàu có cần lời Chúa không? Để sống một cách xứng đáng không? Vì vậy cho nên lời Chúa cần cho chúng ta trong lúc chúng ta gặp nghịch cảnh, khó khăn hoạn nạn. Và lời Chúa cũng cần cho chúng ta ở lúc chúng ta giàu có, đầy đủ, dư dật. Và chúng ta thấy biết bao nhiêu người bắt đầu có tiền, có giàu có ổn định, làm những quyết định rất là trục trặc. Và những người mà giàu có tiền bạc nhiều, làm những quyết định mà không có Chúa hướng dẫn, damage nhiều hơn là những người làm những quyết định trong hoạn nạn. Cho nên lời Chúa là đèn cho chân, là cần cho trong nghịch cảnh, cũng cần thiết cho lúc chúng ta sống thông dòng thư tả. Lời Chúa cần lúc chúng ta trong trại tị nạn không có gì. Lời Chúa cũng cần hôm nay khi chúng ta có rất nhiều tiền trong account và để dành. Chúng ta cần lời Chúa để cư xử, để sống không bị nản lòng khi nghịch cảnh, và cần lời Chúa để chúng ta không bị cám dỗ khi chúng ta có quá nhiều phương tiện. Đường lối là nói đến sự lựa chọn hoặc quyết định. Chân tôi là nói đến những hành động cụ thể, đặc biệt là chúng ta đang trải qua những hoàn cảnh khó và chúng ta phải lựa chọn. Con đường mình nghĩ sẽ dẫn đến hạnh phúc. Châm ngôn nói có những con đường coi dường chánh đáng, very worth it cho loài người, nhưng đến cuối cùng thì là gì? Là con đường là nẻo dẫn đến sự chết. Khi qua cơn bắt bớ hoạn nạn, lời Chúa sẽ hướng dẫn tâm trí của chúng ta khiêm nhường và tìm cái ý Chúa cho đời sống của mình. Có một số người rời bỏ con đường đúng của Chúa thì đi trong lối tối tăm, là những người vui thích theo những con đường không theo ý Chúa. Và Kinh Thánh gọi nó là con đường của kẻ ác. Châm ngôn đoạn 2 câu 13, 14. Thơ văn thứ nhất đoạn 2 câu 9 ghi là nếu ai nói mình ở trong sự sáng mà gì? Ghét anh em mình thì là gì? Còn ở trong tối tăm. Tối tăm hôm nay là cái gì? Là không thương anh chị em của mình. Là có cái lòng ghét, không thích những người khác. Thì Thi 107 câu 13, 14 mô cả những kẻ ngồi trong tối tăm và trong bóng sự chết là như những nạn nhân, những tù nhân khốn khổ ở trong xích sắt, vì đã nghịch với lời của Chúa và khinh thường sự khuyên dạy của Đấng Chí Cao. Lời Chúa là hướng dẫn cần thiết cho đời sống của tác giả, cho chúng ta hôm nay. Cho nên tác giả đã cầu xin Chúa ban cho ông sự dạy dỗ để ông được sống. Ông quyết định sẽ nắm chặt lời của Chúa. Ông xác quyết lời Chúa là niềm vui cho đời sống của ông. Và ông quyết tâm thực hành lời của Chúa cho đến đời đời mãi mãi. Là câu thứ 112. Rất tiếc đa số của chúng ta hôm nay tin Chúa lao, biết lời Chúa là ích lợi, và sáng hôm nay được nhắc thêm một lần nữa lời Chúa là cần thiết. Nhưng nhiều khi chúng ta không có thực hành. Chúng ta sống theo cái quyết định của mình và mình nghĩ mình rất là tự tin, mình rất là kinh nghiệm, mà mình muốn làm những cái điều theo ý mình hơn là mình lắng nghe lời của Chúa. Chúng ta làm những quyết định theo cái số đông của chung quanh. Và chúng ta bị những thần tượng về tiền bạc, về danh vọng, về sắc đẹp cuốn chúng ta đi ra khỏi những điều mà Chúa dạy. Và hôm nay, maybe chúng ta có thể đã nếm được những hậu quả rất là đau đớn cho những quyết định không có Chúa của mình. Nhưng mà có một số người dù té lên té xuống, hãy đứng lên dậy cũng đi theo ý mình. Bao nhiêu người đã mất biết bao nhiêu tiền của tại Việt Nam mà qua Mỹ là đất cơ hội tiếp tục làm tiếp, cắm đầu cắm. Và bây giờ có nhiều người có tiền là cũng chưa thấy đủ. Vì nó là tiền bạc, nó trở thành một cái thần tượng, nó gọi là cái ma. Nó hút mình và chúng ta rời không được. Nếu chúng ta không có lời Chúa thì chúng ta không cách chi mà được sức để có thể say no được hết. Trong khi Chúa Giê-xu được đưa vào trong bồng ván để bị cám dỗ, ma quỷ cũng nhận lời Kinh Thánh, Ma-thi-ơ đồng 4. Nhưng mà tất cả những sự đối phó của những cám dỗ và thách thức của ma quỷ trong Ma-thi-ơ, Chúa đều nói như có lời chép rằng, đó là lời của Chúa phán: người ta sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng mà nhờ mọi lời phán từ miệng của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy chung quanh quý vị rất là nhiều bạn của quý vị có rất là nhiều bánh, nhưng mà nếu không có lời của Chúa sẽ té, sẽ mất hết trong những ngày sắp tới. Ê-sai đoạn 6:16 câu 2 ghi là: Đức Chúa Trời sẽ nâng đỡ những người có tinh thần ăn năn, thống hối. Thời đại bây giờ người ta lạnh lùng lắm. Mình có tự tử trước mặt họ, họ cũng tính bơ. Họ phải lo làm cái chuyện khác của họ. Nhưng mà Chúa thì sẽ can thiệp và đối thương chúng ta. Chúng ta cần phải có một chương trình để nhờ Chúa, học lời Chúa và gần gũi lời của Ngài. Và nhờ Chúa chúng ta phải thực hành lời của Chúa để đời Chúa được biến đổi. Trong nước Mỹ này có rất là nhiều chủng viện và rất là nhiều học giả về Thánh Kinh. Và nếu quý vị muốn biết Kinh Thánh bao nhiêu, quý vị cũng học không hết. Nhưng mà lời Chúa không phải để học, để inform, to be informed có nghĩa là được biết thêm. Nhưng mà khi chúng ta học lời Chúa là to be transformed, là được biến đổi, hay là to form into His image, là khi chúng ta đọc lời Chúa là chúng ta phải hôm nay là phải gần Chúa, thấy giống Chúa hơn ngày hôm qua, chứ không có thể biết thêm lời Chúa rồi cũng giống như mấy năm trước. Ra quyết định là cứ đặt những cái chuyện gì khác hơn đó, là tiêu chuẩn của Chúa rèn trên mình. Chúa muốn chúng ta hiểu lời Chúa có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, dạy người trong sự công bình. Và chúng ta thuộc lòng câu đó mà. Vì lời Chúa là lời được Chúa Hà ơi, là chính Chúa Thánh Linh chỉ dùng lời Chúa để giúp cho mình. Và chúng ta không có lời Chúa thì kinh nghiệm không ai đó cũng không có giúp được gì mình. Nhưng mà trong chỗ riêng tư, nếu quý vị được Chúa tìm kiếm ý Chúa, Chúa sẽ dùng lời của Ngài cuộc đời các anh chị, để cho các anh chị phải quyết định theo ý của Ngài. Cho nên lời Chúa là lời sống, là linh nghiệm, sắc hơn gươm mai lưỡi, chia phân tích những cái tư tưởng mà ẩn giấu trong lòng của chúng ta bị cám dỗ cuộc đời, để dẫn chúng ta tới một quyết định sáng suốt của cái lời đời đời cho mình. Tháng 6 vừa rồi tôi đi khám bác sĩ hàng năm để khám răng. Bà nha sĩ chụp hết răng từ đầu tới cuối. Bà nói có cái răng bị hư đó, đi gặp ông nha sĩ lấy, ông check cái tủy đi. Tôi đi chơi và đã, tháng 7 tôi mới về. 7 mới về thì là tôi cũng hẹn. Thì cái răng nó bắt đầu nó gọi là bị infection. Mà nó nhức ngủ không được, mà lúc trong cái thời này là hẹn nha sĩ, nó đâu phải nhảy vô liền nó cho mình đâu. Nó nói chờ, chờ mà ở nhà từ trước giờ chưa bao giờ đau răng, khiếp đảm như vậy ngủ không được. Sau đó hẹn được vô rồi, bà cho uống trụ sinh 6 ngày. Lúc đó mới bắt đầu hẹn chứ ông nha sĩ đi lấy tủy. Nhưng mà khi uống 6 ngày thì nó hết, nó bớt đau rồi. Không ai chịu để cho ông lấy tủy. Nói thôi tôi chỉ xin ông đánh giá thôi. Thì ông đánh giá về thì là hẹn 2 tuần sau. Vừa về nhà bắt đầu cái mũ nhiễm trùng bắt đầu sưng lên lại. Và nó bắt đầu nhức, không có thể tưởng tượng được. Nhưng mà gọi ông nha sĩ, thì cái bà đó, cái bà nhân viên đó, bà nói thôi có cái chỗ trống này đi. Nhưng mà khi mình, thì ông vô thì ông cho uống gấp đôi cái số trụ sinh cũ. Và mình uống tới đó thì ông giải phẫu cái răng và ông lấy cái tủy. Nhưng mà ông nói dư bị nhiễm trùng quá nặng cho nên không thể làm lần thứ nhất được. Dù đi về uống thuốc tiếp, lần sau mới làm. Thường thường cái việc làm tủy răng chỉ vô lần chút xíu, một tiếng hồ là xong rồi. Làm thêm một cả tuần sau, mười mấy ngày sau nhất, không có ngủ gì được. Lý do là cái gì? Làm thầy khôn, lời tự tin, không chịu nghe lời cơ. Nha sĩ là những người chuyên khoa, cứ nghĩ là mình giỏi. Cho nên quý, mình sống ở trong cái đau đớn của mình không cần thiết. Đức Chúa Trời là bác sĩ đại tài, biết cuộc đời tâm linh của chúng ta quá rõ. Và những điều Ngài đã nói trong Thánh Kinh đó, you better to listen, to vâng lời và thực hành. Nếu không thì cuộc đời của quý vị sẽ có những bị nhiễm trùng về vấn đề tội lỗi, nó nằm sẵn ở trong đó rồi. Chỉ có chờ ngày nó làm phá chúng ta chỗ này chỗ kia trong đời sống của mình. Mình đâu có cần phải chờ cái kinh nghiệm đó, hay là mình muốn học kinh nghiệm giống như Adam, giống như Eva, muốn ăn trái cấm trước để trở thành hổ thẹn, trần truồng, sỉ nhục trước mặt Chúa, bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, rồi thì mới chịu lắng nghe lời của Chúa. Tâm trí này, con người này, dầu có tin Chúa đi chăng nữa, nhưng vẫn còn là chiến trường nơi ma quỷ. Còn tôi thứ nhất nói là ngày đêm sẽ làm mù mắt lòng anh em. Và chúng ta đánh trận vấn đề thuộc linh không phải là bằng cái thân thể này, nhưng bằng lời của Chúa. Đây là trận chiến thuộc linh xảy ra tại đây nè. My heart. Ngày nào ma quỷ cũng sẽ tìm cách muốn lấn vô trong chỗ đó để làm cho chúng ta xa rời Chúa thôi. Nhưng mà cho tới khi quý vị thấy quý Chúa thì quý vị mới làm quyết tâm đi theo ý muốn của Ngài. Chỉ có lời Chúa và Thánh Linh dùng lời của Chúa nhắc nhở chúng ta uống nắng cuộc đời chúng ta. Và nếu chúng ta không thường xuyên ở trong lời của Ngài và không chịu mỗi ngày nghe lời của Chúa để hướng dẫn thực hành, thì tội lỗi sẽ chụp quý vị thôi, sẽ biến quý vị thôi. Chúa thì không ép ai hết, và cũng không ép mỗi một chúng ta làm điều gì hết. Tùy các ông bà các anh chị. Nhà sĩ nói với quý vị đau răng, tùy các anh chị có tới gặp đưa tiền cho nó để chữa thôi. Quý vị có đưa thì giờ cho Chúa không? Có bỏ cuộc đời của mình cho Chúa thì tùy quý vị thôi. Còn nếu không thì quý vị sẽ experience the pain, sẽ đau nhức cho đời sống của mình. Nếu chúng ta không vâng lời thắp lại ngọn đèn của lời Chúa thì tâm linh của chúng ta sẽ tiếp tục ở trong tối tăm, và chúng ta bảo đảm sẽ đi lạc hướng, và nẻo đó sẽ dẫn chúng ta tới sự đau đớn. Bây giờ hàng ngày chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải hạ mình đó, giống như tác giả. Chúa ăn năn, xin Chúa cho mình lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ lời của mình. Chúng ta phải đọc lời của Chúa, chúng ta phải học lời của Ngài. Và ngày hôm nay là học trường Chủ Nhật, bây giờ học qua online chán lắm. Hôm qua là mấy cái ông CEO của các hãng công ty, ông nói không thể hướng dẫn công ty của tôi bằng Zoom hoài như vậy được. Và ông tổng giám đốc của hãng máy bay Southwest nói là 10 năm nữa business của hàng không mới trở lại giống như năm 2019. Và cái kiểu này mà tôi hướng dẫn cái hãng máy bay Southwest mà trên cái Zoom với lại tech kiểu này chắc không khá được. Quý vị học lời Chúa mà cứ học qua WebEx này nè, chán chết. Học Kinh Thánh rồi cứ ngồi người nói người, không có làm gì được ấy. Vì vậy cho nên không học trường Chủ Nhật chung á, thì phải đọc Kinh Thánh riêng. Tôi đã gửi cho mấy phương cách đọc Kinh Thánh plan, gọi là Reading Bible Plan, khác nhau. Hoặc là tôi thì cách đây đầu tháng 9, sau khi tôi học lời Chúa, bởi vì chuẩn bị một cái cua dạy cho trường đại học, thì tôi chọn một cái chương trình đọc Kinh Thánh là mỗi ngày đọc 10 chapter và học canh là 55 phút. Okay, tôi để đồng hồ canh, mình chỉ đọc vậy thôi. Nhưng mà họ chia ra Kinh Thánh thành 10 phần. Sáng đã ký Matthew, rồi đọc Roma, rồi đọc. Thì bắt đầu tới từng mảng, từng phần của Kinh Thánh như vậy. Cựu ước, tân ước là qua đọc lại. Thì cái kinh nghiệm của ông professor dạy về Kinh Thánh thì ông nói khi mà chúng ta đọc một thời gian thì chúng ta sẽ thấy cái khúc Kinh Thánh này sẽ trả lời, giải nghĩa cho đoạn Kinh Thánh khác. Và đoạn Kinh Thánh này lại xác nhận cho đoạn Kinh Thánh. Cho nên tôi bắt đầu đọc từ tháng ngày 2 tháng 9 cho tới giờ rồi. Mỗi ngày chăm chỉ đọc lời của Chúa. Nếu buổi sáng đọc một hơi không hết 10 đoạn thì đọc buổi sáng tới rồi làm gì khác. Buổi chiều đọc thêm, trước khi đi ngủ là phải xong 10 đoạn. Và mình thấy những lời cầu nguyện của mình được tươi mới hơn. Những sự hiểu những đoạn Kinh Thánh cũ từ trước tới giờ mình đọc thì những đoạn Kinh Thánh khác nhắc. Rồi lời Chúa trở nên gần với mình, giống như Chúa gần với mình hơn. Thì mình không còn để ý nhiều về những cái chuyện khác của cuộc đời của mình. Cho nên nếu quý vị muốn đọc hoặc có những cách đọc khác nhau, tôi gửi những cái tài liệu ra cho ông thầy Quang, ông Phục, ông Mục Sư Hòa. Nếu ai cần thì liên lạc với họ để họ sẽ gửi cho quý vị đến nhà, rồi quý vị in ra, quý vị lựa một cái. Nhưng mà nếu quý vị thấy lời Chúa là cần thiết, muốn Chúa gần mình, thì mỗi ngày trong mùa đại dịch này có rất nhiều giờ, đừng có ngồi đó bấm lung tung hết. Mở lời Chúa ra để cho Chúa nói với mình, thì cuộc đời của quý vị sẽ được tươi mới. Quý vị hình như có thể khôn hơn. Quý vị sẽ khôn hơn và quý vị sẽ làm những quyết định rất là tốt trong những ngày sắp tới. Và Hội Thánh sẽ phát triển. Rồi khi mà có trường Chủ Nhật thiệt rồi đó, thì quý vị sẽ say sưa học hơn. Như bài hát là tôi đắm say trong lời của Chúa. Desire, emerge, absorb, thấm nhập lời của Chúa trong đời sống của mình. Tôi đọc rồi đó, tôi challenge quý vị dành thời gian để đọc. Nếu quý vị còn không thôi, quý vị không bận rộn, quý vị mà không nghỉ việc làm mà thất nghiệp hả, hay về hưu rồi hả, một ngày 10 đoạn, một tiếng, một tiếng đồng hồ thôi. Quý vị nào nói quý vị không bận, một ngày một đoạn, được không? Nhớ nghe được nghe Chúa nghe đó, làm cho hết ga lên và quyết tâm. Tác giả là 112, con sẽ quyết tâm học lời Chúa cho đến đời đời, tới khi con gặp Chúa. Vì Chúa là lời của Đức Chúa Trời trên trán của Chúa Giêsu ngày của khải huyền, the word of God để trên trán của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta bắt đầu gần gũi lời của Chúa hôm nay, chúng ta gặp, chúng ta rất là vui mừng gặp Ngài. Trong Thế chiến thứ hai, có một cái địa bàn nhỏ đã cứu được 27 người thủy thủ ở cách bờ biển North Carolina 300 mile. Một người thủy thủ tên là Waldemar Semenov là một người thủy thủ về hưu, được cử vô làm kỹ sư đáp chiến thuyền Anchor Guy, thì đã bị chiến thuyền đã bị một cái tàu ngầm của Đức bắn lên và chiếc thuyền đã chìm, bốc lửa cháy. Nhưng mà ông Semenov và nhóm của ông đã dùng cái compass ở địa bàn này gắn vào trong cái phao của ông, và nhờ đó nó họ đi ngầm dưới nước và đã đi được vào bờ, cho nên đã cứu sống nguyên thủy thủ đoàn của họ. Tác giả Thi Thiên nhắc chúng ta là lời Chúa, nhắc chúng ta về lời Chúa là một cái địa bàn đáng tin cậy. Ngài đã lấy ví dụ, tác giả lấy ví dụ nó là cái đèn soi chân, là ánh sáng cho đường lối của mình. Cho nên tôi cầu nguyện để mỗi quý ông bà các anh chị nghe rõ hôm nay và phải làm một quyết tâm đối với lời của Chúa. Ai chưa đọc thì đọc. Ai đã đọc rồi bỏ cuộc, tái lập lại giờ đọc Kinh Thánh riêng với mình. Nhất là trong mùa có nhiều thì giờ nghỉ này, để lời Chúa sẽ giúp đỡ cuộc đời của chúng ta, sẽ soi sáng chúng ta trong khi chúng ta gặp khó khăn hay là gặp dư dật. Chính phủ cho tiền, ngồi không, ăn không, cái tiền cứ vô biết. Rồi thì mà không có lời Chúa thì là chết sớm về vấn đề. Chúng ta bị cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa đọc dấu và xin Chúa Thánh Linh ấn chứng cho lòng của chúng ta đối với lời của Ngài, và thêm sức cho chúng ta để chúng ta đọc lời Chúa để được biến đổi. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, chúng con nghe quá nhiều về ích lợi của lời Chúa, nhưng sao chúng con cũng chưa có đủ quyết tâm để yêu mến lời của Ngài. Xin Chúa tha tội cho chúng con và cứu chúng con khỏi sự tự mãn, kiêu ngạo của tâm hồn, để chúng con khiêm nhường trước mặt Chúa và thấy lời Chúa là quý báu cho đời sống, là sự sống của tâm linh của chúng con. Nếu mỗi ngày, mỗi tuần mà chúng con chỉ nghe lời Chúa một lần trường Chủ nhật, thì đúng là chúng con là những con người chết đi khơi khơi vấn đề tâm linh. Xin Chúa cứu chúng con để cho chúng con mỗi ngày ăn nuốt lời của Chúa y hệt như là những thức ăn bổ khỏe mà chúng con bỏ biết bao nhiêu tiền bạc để ăn mỗi ngày. Xin Chúa cứu chúng con và cho chúng con sống thật với những điều mà chúng con tin vào lời của Ngài. Chúng con dâng tấm lòng, cuộc đời và quyết tâm của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.